Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 24 tháng Giêng năm 2019, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục. Đại hội đồng thường lệ lần thứ 15 về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ Năm trong tuần 2 thường niên, kính Thánh Francisco Salesio, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Sớm mai khi thức dậy, tôi đi tìm Giê-xu. Sớm mai khi thức giấc, con tim khao khát kiếm tìm, tìm một Giê-xu cứu chúa muôn dân, tìm một Giê-xu yêu quên thân phận, nhưng chỉ thấy trong tôi ơn ghen chấp nhận, chỉ thấy quanh tôi bồi ân gian dối, tìm đâu thấy Giê-xu thương lòng người nhỏ nhẹ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 7 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển. Đám đông từ Galilea theo người, và từ Judea, Jerusalem, Idume, bên kia sông Jordan, miền Tiro và Sidon. Nhiều kẻ đến cùng người, khi nghe biết tất cả những việc người đã làm. Vì đông dân chúng, nên người bảo các môn đệ liệu cho người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn người. Vì chưng người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh gì, đều đến gần để động đến người. Và những thần ô uế vừa thấy người, liền sụp lạy và kêu lên rằng, Ngài là con Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm cấm chúng, không được tiết lộ gì về người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tiếp nối tin mừng hôm qua, hôm nay, Chúa Giêsu và các môn đệ lui về biển hồ Galilê để tránh sự thù ghét của các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, vì Ngài đã chữa lành cho người bị bại tay trong ngày Sa-bát. Tại biển hồ Galilê, Chúa Giêsu gặp một phản ứng hoàn toàn trái ngược với sự thù địch. Dân chúng từ khắp nơi tuôn đến với Ngài, cố gắng chạm vào Ngài để được chữa lành bệnh tật. Và khi họ có lòng tin như vậy, quyền năng của Chúa Giêsu đã chữa họ lành bệnh. Ngài chữa lành mọi bệnh tật cho tất cả những ai ước mong, tìm kiếm, lắng nghe và khao khát Ngài. Dựa trên giáo huấn của Thánh Phaolô, giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, có ba nhân đức đối thần là tin, cậy, mến. Cả ba đều là nền tảng của mọi hoạt động luân lý Kitô giáo và được Thiên Chúa phú vào linh hồn các tín hữu, giúp họ có khả năng hành động như con cái Thiên Chúa và xứng đáng lãnh nhận sự sống đời đời. Chúa Giêsu dạy chúng ta các nhân đức này như được thể hiện trong tin mừng hôm nay. Trước hết là đức tin. Đức tin là chúng ta tin vào tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta, bởi vì Người chính là sự thật. Dân chúng đi theo Chúa Giêsu vì họ tin vào Ngài, họ nghe những gì Ngài đã làm và đang làm, chứng kiến Ngài chữa lành bệnh tật. Không ai tìm kiếm Ngài mà lại không khởi đầu bằng đức tin, cho dù còn rất nhỏ bé. Càng đi theo Chúa Giêsu, đức tin của họ càng lớn dần. Chính việc kiên trì cầu nguyện với Chúa Giêsu đã làm tăng thêm đức tin. Vì vậy, khi cảm thấy có chút an ủi trong cầu nguyện, chúng ta phải nắm lấy cơ hội an ủi đó để phát triển đức tin. Thứ hai là đức cậy. Đức cậy là niềm hy vọng về thiên đàng và sự sống vĩnh cửu. Đó là niềm hạnh phúc tối hậu khi chúng ta tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giêsu và cậy dựa vào ân sủng trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Trong số đám đông dân chúng tuôn đến với Chúa Giêsu, có rất nhiều người được Ngài chữa lành bệnh và họ tiếp tục đi theo Ngài. Tất cả họ đều mang nơi mình niềm hy vọng được chữa lành. Họ đến với Chúa Giêsu nhằm thay đổi đời sống của mình. Còn những bệnh nhân thì tràn đầy niềm hy vọng mãnh liệt khi cố gắng chạm vào Ngài. Phần chúng ta, khi đến với Chúa Kitô và hiệp thông với Ngài, chúng ta sẽ đem theo bao nhiêu niềm hy vọng. Chúng ta ý thức đời sống tâm linh của mình còn nhiều yếu kém, và tội lỗi thì vẫn còn đó. Thế nhưng, Chúa Kitô luôn mong muốn tha thứ và chữa lành cho chúng ta. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Thứ ba là đức ái. Đức ái có nghĩa là bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, nên chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình. Việc Chúa Giêsu rút lui khỏi sự thù địch, đám đông dân chúng tuôn đến với Ngài và việc Ngài chữa lành đã cho thấy động lực thúc đẩy đằng sau hoạt động sứ vụ của Ngài. Tình yêu đã giúp Ngài tự do đón nhận tất cả mọi người. Chúng ta có kinh nghiệm gì về tình yêu của Chúa Giêsu? Tình yêu phát sinh tình yêu. Chúng ta suy gẫm về vô số người đã được đụng chạm đến tình yêu Thiên Chúa một cách huyền nhiệm. Họ bắt đầu nhìn mọi thứ theo cách thức mới. Lòng biết ơn và tình yêu của họ đối với Thiên Chúa đã duy trì họ trong sự chiêm ngưỡng khuôn mặt của Chúa Giêsu. Hãy tin vào Chúa Giêsu, rồi chúng ta sẽ thấy phép lạ xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, đám đông dân chúng từ khắp nơi tìm đến Chúa. Xin cho chúng con cũng biết say mê tìm kiếm Chúa, nhất là trong những lúc bị tổn thương hay có những lỗ hổng cuộc đời, dù là thể lý, cảm xúc hay tinh thần, bởi vì chúng sẽ mở ra cho chúng con niềm hy vọng về sự hiện diện của Chúa. Chúng con tin rằng Chúa là nguồn gốc của tất cả những điều tốt đẹp và sự chữa lành. Xin ban cho chúng con ân sủng cần thiết để làm theo ý Chúa và yêu mến Chúa. Xin truyền cảm hứng cho chúng con để chúng con yêu thương người khác vì tình yêu Chúa dành cho chúng con. Amen.
Chúa ơi, bao tháng ngày con đi tìm hạnh phúc, ước mơ luôn trung tín đi theo chân lý mãi hoài. Cuộc đời hôm nay bóng tôi bao quanh, nhiều bon chen cô đơn thất vọng, con nguyện sống đơn sơ hồn nhiên thanh thoát và ước mong sao tình yêu lên tiếng để nghe thấy tiếng Giêsu trong nụ cười.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Panama. Tổng thống Panama vui mừng chào đón Đức Thánh Cha. Tổng thống Cộng hòa Panama, ông Juan Carlos Varela, tuyên bố rằng ông rất vui mừng đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco tại Panama và cho biết mọi sự đã sẵn sàng cho ngày quốc tế giới trẻ tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 21 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Varela nói, thật là một niềm vui lớn được đón tiếp Đức Giáo hoàng Francisco tại Panama, và đây là một niềm hãnh diện lớn vì đất nước bé nhỏ của chúng tôi được chọn để tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Từ ngày 23 tháng Giêng này, Panama sẽ là một điểm gặp gỡ để sứ điệp do Đức Giáo hoàng Francisco mang đến được phổ biến từ đây đến mọi nơi trên thế giới. Tổng thống Panama cũng nói, tất cả đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ giới trẻ quốc tế tại Panama, một cuộc gặp gỡ chưa từng có tại Trung Mỹ, quy tụ hàng ngàn bạn trẻ thế giới. Tổng thống và phu nhân Lorena Castillo cùng với các con đã từng tham dự những ngày quốc tế giới trẻ trước đây, và ông đã theo dõi sát công cuộc chuẩn bị và tổ chức đại hội giới trẻ quốc tế lần này tại Panama. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Varela nhắc đến sự kiện năm nay là kỷ niệm đúng 500 năm thành lập giáo phận đầu tiên trên đất liền tại Mỹ Châu, giáo phận Santa Maria la Antigua. Từ năm 2009, công cuộc chuẩn bị cho dịp kỷ niệm này đã được khởi sự và nhiều người mơ ước một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Panama. Và dần dần, giấc mơ này đã trở thành hiện thực. Tổng thống Varela cho biết, Panama đã chuẩn bị từ hơn 2 năm nay để giới trẻ nước này và các bạn trẻ thế giới sống trọn cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco và hàng chục ngàn người có thể chia sẻ ước muốn một thế giới tốt đẹp hơn. Ông nói, chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị được biết và nếm hưởng những gì Panama có thể cống hiến, và nhất là những gì người Panama chúng tôi phải làm để quý vị yêu mến đất nước nhỏ bé nhưng cao quý này. Tổng thống Panama nhận thức việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một thách đố lớn, nhưng cũng là cơ hội để cả nước Panama cải tiến những khả năng của mình và tỏ cho thế giới thấy, với ý chí, hoạt động và đoàn kết, các dự án lớn có thể thực hiện được trong và ngoài nước. Theo chiều hướng đó, Tổng thống nói, tôi chắc chắn cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Panama sẽ đánh dấu một cuộc viếng thăm đầu tiên của Ngài và sau đó tại đất nước này và cả toàn vùng châu Mỹ Latin. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Đại Kết Kitô Phần Lan. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Kitô Phần Lan tiếp tục hành trình đại kết với nhau, mặc dù chúng ta không biết khi nào có thể đạt tới sự thỏa thuận chung về thần học và giáo hội học. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 19 tháng Giêng vừa qua dành cho phái đoàn đại kết gồm các vị lãnh đạo Kitô Phần Lan, Luther, Công giáo và Chính thống về Roma hành hương thường niên lần thứ 37 nhân dịp lễ kính Thánh Enrico bổn mạng Phần Lan và tham dự buổi khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô chiều 18 tháng Giêng vừa qua tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Thánh Cha nói, những vấn đề thần học và giáo hội học vẫn còn làm cho chúng ta xa cách nhau, nhưng chúng ta chỉ có thể giải quyết chúng trong hành trình chung, không cưỡng bách và không dự kiến về cách thức và thời điểm khi nào việc giải quyết ấy xảy ra. Chúng ta có thể chắc chắn rằng, nếu chúng ta ngoan ngoãn, thì Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta theo những cách thức mà ngày nay chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúng ta chỉ được kêu gọi làm tất cả những gì chúng ta có thể để tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc gặp gỡ và giải quyết trong tình bác ái, những hiểu lầm, đố kỵ và thành kiến qua bao thế kỷ đã làm cho quan hệ của chúng ta bị hư hỏng. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, góp phần vào hành trình tiến về sự đồng thuận thần học, có tuyên ngôn mới đây của Ủy ban đối thoại giữa Luther và Công giáo Phần Lan về giáo hội, thánh thể và thừa tác vụ với tựa đề Hiệp thông trong sự tăng trưởng. Cần tiếp tục đối thoại, tiếp nối những gì đã được khởi sự. Rồi Đức Thánh Cha cũng đề cao truyền thống chung giữa các tín hữu Luther và Công giáo Phần Lan và nhiều chứng nhân chung, trong đó có Thánh giám mục Enrico thành Uppsala, bổn mạng của Phần Lan. Đức Thánh Cha nói, có những vị đi trước và nâng đỡ chúng ta, những vị đã hiến mạng vì tình yêu Chúa và anh chị em của mình. Chúng ta được kêu gọi không bao giờ mệt mỏi trong hành trình này. Trong số 5.400.000 dân tại Phần Lan, 78% là tín hữu tin lành Luther, phần còn lại có 60.000 tín hữu chính thống, 45.000 người Hồi giáo và chỉ có gần 10.000 người Công giáo họp thành một giáo phận duy nhất. Tin giáo phận Vinh. Đức giám mục Alfonso Nguyễn Hữu Long đã về tới giáo phận Vinh. Sau khi chia tay giáo phận Hưng Hóa, sáng 20 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, tân giám mục giáo phận Vinh, đã về đến giáo phận Vinh vào lúc 15 giờ cùng ngày. Trước đó, để đón đức tân giám mục giáo phận, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, quý cha trong ban tư vấn giáo phận Vinh, quý cha tại tòa giám mục, quý cha giáo đại chủng viện Thánh Francisco Xavier, quý cha các giáo hạt lân cận, quý thầy tiền chủng viện, đại chủng viện, quý tu sĩ thuộc các hội dòng, hiệp hội đang phục vụ tại giáo phận Vinh cùng với giáo dân giáo hạt xã đoài đã có mặt tại tòa giám mục xã đoài. Sau khi tiếp đón tại phòng khách tòa giám mục xã đoài, quý đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn tiến về nhà thờ chính tòa xã đoài. Tại đây, đức tân giám mục giáo phận Vinh đã quỳ gối hôn lên vùng đất tiền sảnh nhà thờ chính tòa. Sau đó, ngài hôn kính thánh giá từ tay cha quản hạt xã đoài. Bước vào nhà thờ, hai đức cha Phaolô và Alfonso cùng với cộng đoàn đã quỳ gối xin ơn Chúa Thánh Thần, cầu nguyện cho hai vị giám mục và toàn thể giáo phận Vinh. Tiếp đó, cha tổng đại diện giáo phận Hưng Hóa, Phêrô Phùng Văn Tôn đã bày tỏ tâm tình biết ơn và tiếc nuối khi giáo phận phải chia tay với đức cha Alfonso, nguyên giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Đồng thời, cha Phêrô cũng bày tỏ niềm vui khi từ nay giáo phận Hưng Hóa và giáo phận Vinh dù cách trở về mặt địa lý nhưng sẽ gần hơn trong tình yêu và sự hiệp nhất của Chúa Kitô. Trước tình cảm bùi ngùi giữa niềm vui và nỗi buồn của sự chia ly và đón nhận, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục giáo phận Vinh đã chia sẻ rằng, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Người đi kẻ ở đều nằm trong sự quan phòng và kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng tôi đón nhận thánh ý Chúa với sự vâng phục và tạ ơn. Với đức tân quản nhiệm giáo phận và cộng đoàn giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô nói thêm, từ đây, giáo phận Vinh và giáo phận Hà Tĩnh tuy tách rời, nhưng hai mà một. Hai giáo phận cách nhau bởi dòng sông Lam, nhưng chỉ cần đức cha gọi, giáo phận Vinh cần, giáo phận Hà Tĩnh và con sẽ có mặt ngay. Đáp từ, đức cha Alfonso cũng chia sẻ tâm tình biết ơn hai vị tiền nhiệm và sự lo lắng cũng như vui mừng khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm về với giáo phận Vinh. Với đoàn chiên trong nhiệm sở mới, Đức cha Alfonso nhấn mạnh từng từ, tôi yêu giáo phận Vinh và rất muốn gắn bó với anh chị em. Đức cha cũng nói lời cảm ơn sự cộng tác và tháp tùng ngài đến nhiệm sở mới của phái đoàn giáo phận Hưng Hóa. Trong những lời chia sẻ, Đức cha Alfonso đã xúc động và rơi những giọt nước mắt của sự biết ơn, của tình yêu và của lòng mong mỏi tiếp tục dấn thân cho nước Chúa nơi giáo phận Bắc miền Trung này. Nghi thức chào đón đức tân giám mục giáo phận Vinh kết thúc với phép lành được ban bởi cả hai đức cha Phaolô và Alfonso. Điều đó nói lên tâm tình hiệp nhất và liên đới trong giáo hội hoàn vũ mà Đức Thánh Cha Francisco đang mời gọi trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu này. tin giáo hội tại Cuba. Gần 500 bạn trẻ Cuba tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama. Trong Đại hội Giới Trẻ tại Panama này, sẽ có gần 500 bạn trẻ tham dự đến từ Cuba, một nước ở vùng vịnh Caribbean. Trong các đại hội giới trẻ trước đây, mỗi giáo phận của Cuba chỉ có một đại diện, trừ kỳ đại hội giới trẻ tại Toronto năm 2003, nước này có khoảng 200 đại diện. Đây là lần đầu tiên Cuba có phái đoàn tham dự đại hội giới trẻ đông và được tổ chức như thế. Lý do chính là nhờ Cuba ở gần Panama, nhưng cũng nhờ sự cởi mở dần dần của chính quyền Cuba. Đây là lần đầu tiên Đại hội Giới Trẻ Thế Giới trở thành Đại hội Giới Trẻ mạng xã hội đối với các bạn trẻ Cuba, vì từ khoảng một tháng nay, mạng Internet, WhatsApp và các mạng xã hội đã được phổ biến trên đảo Caribbean. Cha Luis Perez Soto, đặc trách giới trẻ của Tổng giáo phận La Habana và phụ tá đặc trách đoàn Cuba ở Panama đã chia sẻ rằng, đối với các bạn trẻ, đây sẽ là cơ hội để biết những người đến từ khắp thế giới, một sự phong phú tuyệt vời khi tiếp xúc với giáo hội hoàn vũ. 75% các bạn trẻ tham dự Đại hội Thế giới lần này chưa bao giờ đi ra khỏi nước Cuba. Đây sẽ là một kinh nghiệm đức tin, kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Francisco, nhưng cũng là sự cởi mở đối với thế giới với những chân trời và văn hóa mới. Nó sẽ củng cố đức tin của họ. Tôi hy vọng cả ý thức thuộc về giáo hội nữa. Bạn Amalia Ramos Invisate, nhà truyền thông trẻ của La Habana, đã đăng ký tham dự Đại hội Giới Trẻ Panama trong tư cách là tình nguyện viên về truyền thông của mạng lưới Cygnus của vùng Mỹ Châu Latin và Caribe, đã chia sẻ rằng, đây là một món quà, cơ hội chia sẻ đức tin với các Kitô hữu của tất cả các vùng trên thế giới là một phúc lành. Chắc chắn điều này cũng bao hàm một trách nhiệm, bởi vì chúng tôi sẽ đại diện cho đất nước chúng tôi. Biết về những thực tại và các nền văn hóa khác, các cách tương quan và sống tin mừng sẽ nuôi dưỡng chúng tôi và đưa chúng tôi trở lại với sự nhiệt thành và những ý tưởng mới. Các bạn trẻ Cuba đã được chuẩn bị từ lâu cho cuộc hành trình này. Mỗi giáo phận có những chương trình riêng. Tại giáo phận La Habana, nơi có 150 bạn tham dự Đại hội Giới Trẻ, một buổi canh thức chầu thánh thể và thánh lễ sai đi đã được Đức Tổng giám mục Juan de la Caridad Garcia cử hành vào hôm 18 tháng Giêng vừa qua. Tin Vatican. Vatican chính thức có Hiệp hội Vận động viên Atletica Vaticana. Hôm 10 tháng Giêng vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Hiệp hội Vận động viên Vatican Atletica Vaticana chính thức được thành lập. Hiệp hội Vận động viên Vatican bắt đầu được hình thành từ một nhóm các vận động viên marathon tự phát bởi mong muốn chia sẻ tình yêu với các cuộc đua, và từ mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Hiệp hội Thể thao không chuyên ở tất cả các môn được thành lập, một điều trước đây chưa từng có trong quốc gia thành Vatican. Với sự thỏa thuận của Ủy ban Quốc gia Olympic Italia, đội đã ra mắt vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua tại Roma trong một cuộc đua. Trong bảng nội quy, đội xác định rằng, sứ vụ của đội là ước muốn loan truyền luyện tập thể thao trước hết ở bộ môn điền kinh, đặc biệt làm chứng về đời sống Kitô hữu và loan truyền thông điệp của Đức Giáo Hoàng trong thế giới thể thao. Thành phần của Hiệp hội Vận động viên Vatican bao gồm 60 nhân viên của Tòa Thánh đến từ các văn phòng khác nhau như hiến binh, vệ binh thụy sĩ, nhà in, dịch vụ kỹ thuật, bảo tàng Vatican, bảo trợ nghệ thuật, thư viện, tài liệu lưu trữ. Tất cả đều có chung một lý tưởng, đó là thể thao có thể làm chứng và có thể xóa bỏ các khác biệt trong xã hội hiện đại. Trong số các thành viên, cũng có hai vận động viên danh dự là người nhập cư Buba Zalo, 21 tuổi, đến từ Gambia, và Amsu Sise, 19 tuổi, đến từ Senegal.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Đại Hội đồng Thường lệ lần thứ 15 về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc được tiếp tục như sau. Sự đa dạng về bối cảnh và văn hóa. Một thế giới ở số nhiều. Chính thành phần của Thượng Hội đồng đã cho thấy sự hiện diện và đóng góp của các khu vực khác nhau trên thế giới, làm nổi bật vẻ đẹp của việc trở thành một hội thánh hoàn vũ. Mặc dù bối cảnh toàn cầu hóa càng ngày càng gia tăng, các nghị vụ Thượng Hội đồng yêu cầu nhấn mạnh đến nhiều sự khác biệt giữa các bối cảnh và nền văn hóa khác nhau cũng như trong một quốc gia. Có rất nhiều thế giới trẻ. Vì vậy, ở một số quốc gia có khuynh hướng sử dụng thuật ngữ giới trẻ ở số nhiều. Hơn nữa, nhóm tuổi liên quan đến Thượng Hội đồng này, từ 16 đến 29 tuổi, không đại diện cho một tổng thể đồng nhất, nhưng bao gồm các nhóm sống trong những tình cảnh cụ thể. Tất cả những khác biệt này tác động sâu xa đến kinh nghiệm cụ thể mà những người trẻ đang sống. Thực ra, các ngài quan tâm đến các giai đoạn khác nhau của thời đại tiến hóa, các hình thức kinh nghiệm tôn giáo, cấu trúc gia đình và tầm quan trọng của nó đối với việc truyền thụ đức tin, những sự cảm thông giữa các thế hệ, chẳng hạn như vai trò của các bậc lão thành và việc tôn trọng của họ, phương thức tham gia vào đời sống xã hội, thái độ đối với tương lai, vấn đề đại kết và liên tôn. Thượng Hội đồng công nhận và hoan nghênh sự phong phú đa dạng của các nền văn hóa và bắt đầu phục vụ sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Những thay đổi hiện nay. Sự khác biệt về động lực giữa các nước có tỷ số sinh cao, ở đó người trẻ chiếm tỷ lệ đáng kể và ngày càng gia tăng trong dân số, và các nước có tỷ số sinh thấp, ở đó ảnh hưởng của các em đang bị suy giảm, có tầm quan trọng đặc biệt. Một sự khác biệt khác bắt nguồn từ lịch sử, trong đó các quốc gia và lục địa truyền thống Kitô giáo cổ đại, nơi mà nền văn hóa mang một ký ức được bảo tồn, khác với các quốc gia và lục địa được đánh dấu, ngược lại, bởi những truyền thống tôn giáo khác, nơi mà sự hiện diện của Kitô giáo, và đôi khi gần đây, là thiểu số. Mặt khác, ở các lãnh thổ khác, các cộng đồng Kitô giáo và những người trẻ thuộc các cộng đồng ấy là mục tiêu của đàn áp. Việc loại trừ và bị đẩy ra ngoài lề xã hội. Cũng có sự khác biệt giữa các quốc gia và trong mỗi quốc gia, những khác biệt gây ra bởi cấu trúc xã hội và lợi ích về kinh tế là những điều tách biệt, đôi khi rất rõ ràng, giữa những người có thể tiếp cận những cơ hội càng ngày càng gia tăng được cung cấp bởi việc toàn cầu hóa, và những người sống bên lề xã hội hoặc trong thế giới nông thôn và chịu hậu quả của các hình thức loại trừ và chối từ khác nhau. Một số can thiệp đã vạch ra rằng, giáo hội cần phải can đảm đứng cạnh họ và tham gia vào việc thực hiện những giải pháp thay thế là những giải pháp loại bỏ sự loại trừ và đẩy họ ra ngoài lề xã hội, bằng cách củng cố sự tiếp nhận, đồng hành và hòa nhập. Đây là lý do tại sao chúng ta phải nhận ra được sự thờ ơ là điều đặc trưng cho nếp sống của nhiều Kitô hữu, để vượt qua nó bằng cách đào sâu chiều kích xã hội của đức tin. Nam giới và nữ giới. Chúng ta không được quên sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới, với những hồng ân đặc biệt của họ, sự nhạy cảm cụ thể và các kinh nghiệm của họ về thế giới. Trong khuôn khổ này có thể phát sinh các hình thức thống trị, loại trừ và kỳ thị, mà xã hội và hội thánh cần phải tự giải phóng. Thánh Kinh trình bày người nam và người nữ như những đối tác bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. Tất cả sự thống trị và kỳ thị dựa trên phái tính, xúc phạm đến nhân phẩm. Thánh Kinh cũng trình bày sự khác biệt giữa hai giới tính như một mầu nhiệm cấu thành của con người, là điều không thể bị giảm xuống thành những mẫu rập khuôn. Mối liên hệ nam nữ cũng được hiểu theo nghĩa của một ơn gọi chung sống trong sự tương tác và đối thoại, trong sự hiệp thông và sinh sản, và điều này cũng được hiểu trong tất cả mọi khía cạnh của kinh nghiệm của con người, đời sống vợ chồng, công việc làm ăn, giáo dục và những điều khác. Đó là theo giao ước mà trong đó Thiên Chúa đã trao phó trái đất cho họ. việc thực dân hóa nền văn hóa. Nhiều nghị phụ của Thượng Hội đồng từ các quốc gia không thuộc phương Tây vạch ra rằng, ở nước họ, việc toàn cầu hóa mang đến cho họ các hình thức thực dân hóa nền văn hóa đích thật, nhổ những người trẻ ra khỏi các liên hệ văn hóa và tôn giáo mà từ đó các em đến. Cần phải có một cam kết của Hội Thánh để đồng hành với các em trong việc chuyển tiếp này mà không đánh mất những đặc điểm quý giá nhất về căn tính của các em. Tiến trình tục hóa dẫn đến những cách giải thích rất khác nhau. Trong khi một số người coi đó là một cơ hội quý giá để tự thanh lọc khỏi các hình thức tôn giáo theo thói quen hoặc dựa trên bản sắc dân tộc và quốc gia, thì những người khác lại coi đó là một cản trở cho việc truyền thụ đức tin. Trong các xã hội bị tục hóa, chúng ta cũng đang chứng kiến việc tái khám phá về Thiên Chúa và tâm linh. Điều này khuyến khích Hội Thánh tìm thấy lại tầm quan trọng của các động lực đặc thù đối với đức tin, việc công bố lời Chúa và đồng hành mục vụ. Một thoáng nhìn về Hội Thánh ngày nay. Cam kết giáo dục của Hội Thánh. Không hiếm những vùng, trong đó các người trẻ nhận thấy Hội Thánh như một sự hiện diện sống động và hấp dẫn. Điều này cũng quan trọng với những người trẻ cùng trang lứa với các em, nhưng không phải là tín hữu hoặc thuộc các tôn giáo khác. Các cơ cấu giáo dục của Hội Thánh tìm cách chào đón mọi người trẻ, bất kể lựa chọn tôn giáo, nguồn gốc văn hóa và tình trạng cá nhân, gia đình hoặc xã hội của các em. Bằng cách này, Hội Thánh đem đến một đóng góp cơ bản cho nền giáo dục không thể thiếu được của các người trẻ ở những nơi đa dạng nhất trên thế giới. Điều này liên quan đến việc giáo dục trong các trường học ở mọi cấp và mọi ngành, không những qua các trung tâm dạy nghề, các trường cao đẳng và đại học, mà còn qua các trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên và cơ quan bảo trợ. Nỗ lực này cũng được hiện thực hóa bằng sự tiếp nhận người tị nạn và bằng một cam kết đa dạng trong lĩnh vực xã hội. Ở tất cả những nơi này, Hội Thánh kết hợp công việc giáo dục và thăng tiến con người với việc làm chứng và loan báo tin mừng. Khi được gợi hứng bởi cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn, hoạt động giáo dục của Hội Thánh cũng được những người ngoài Kitô giáo đánh giá cao như một hình thức thăng tiến con người đích thật. Hoạt động của mục vụ giới trẻ. Cuộc hành trình của Thượng Hội đồng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cho mục vụ giới trẻ một khía cạnh ơn gọi, bằng cách coi tất cả người trẻ như những người lãnh nhận của mục vụ ơn gọi. Đồng thời, cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải phát triển các tiến trình mục vụ hoàn chỉnh là tiến trình dẫn dắt từ thơ ấu đến trưởng thành, bằng cách đưa mọi người vào cộng đồng Kitô hữu. Chúng ta đã thấy nhiều nhóm giáo xứ, phong trào và đoàn thể trẻ đang thực hiện một tiến trình hiệu quả để đồng hành và đào tạo những người trẻ trong đời sống đức tin của các em. Ngày Giới Trẻ Thế Giới được sinh ra từ một trực giác tiên tri của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, vẫn là một điểm quy chiếu cho những người trẻ của thiên niên kỷ thứ ba, và các cuộc họp mặt quốc gia và giáo phận đóng góp một vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhiều người trẻ, vì chúng cung cấp một kinh nghiệm sống đức tin và hiệp thông, giúp các em đối diện với những thách đố lớn của cuộc sống và đảm nhận chỗ đứng của các em trong xã hội và trong cộng đồng Hội Thánh một cách có trách nhiệm. Do đó, những cuộc tụ họp này có thể bàn đến việc đồng hành mục vụ thông thường của các cộng đồng khác nhau, nơi việc đón nhận tin mừng phải được đào sâu và chuyển thành một lựa chọn của đời sống. Gánh nặng của việc quản lý hành chính. Nhiều nghị phụ đã nhận xét rằng gánh nặng của các nhiệm vụ hành chính chiếm quá nhiều thời gian và đôi khi bóp nghẹt thiện chí cùng năng lực của nhiều mục tử. Đây là một trong những lý do gây khó khăn cho việc gặp gỡ những người trẻ và nâng đỡ các em. Để cho ưu tiên của các cam kết mục vụ và tâm linh trở nên rõ ràng hơn, các nghị phụ Thượng Hội đồng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải xét lại các phương thức thực tế của việc thực thi mục vụ. Tình hình của các giáo xứ. Mặc dù các giáo xứ vẫn là hình thức chính yếu và thiết yếu của Hội Thánh trong một lãnh thổ nhất định, một số tiếng nói đã được nêu lên để ám chỉ rằng giáo xứ hầu như chưa phải là điểm quy chiếu cho giới trẻ bà cần phải suy nghĩ lại về ơn gọi truyền giáo bao nhiêu nữa. Thực sự là, giáo xứ đã trở nên không đáng kể trong các không gian đô thị. Động năng yếu kém của các đề nghị của giáo xứ, thêm vào những thay đổi theo thời gian trong cách sống, đòi buộc phải có một cuộc căn tân thực sự. Mặc dù có những nỗ lực căn tân khác nhau, nhưng thường thì dòng sông của cuộc sống của những người trẻ vẫn tiếp tục chảy bên lề cộng đồng mà không gặp được nó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục, Đại Hội đồng Thường lệ lần thứ 15 về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi được tòa thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Phạm Xuân Khôi thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Con cái là quà tặng của Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên. Sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình không sao là thành phần ở trong.
Một trong những khổ đau rây rứt nhất có một số cặp vợ chồng là không có con cái. Họ đã đọc bao nhiêu tài liệu, sách vở. Họ đã gặp bao nhiêu bác sĩ. Họ đã trải qua bao nhiêu cuộc thử nghiệm, nhưng họ vẫn mang tiếng là hiếm muộn. Ý nghĩ sẽ không bao giờ có con, dằn vặt không biết bao nhiêu cặp vợ chồng. Nhiều cặp vợ chồng, sau nhiều năm thử nghiệm, cuối cùng đành chấp nhận giải pháp xin con nuôi. Nhưng tại những nước mà con số phá thai hàng năm là khoảng 2 triệu vụ, như tại Hoa Kỳ chẳng hạn, tìm ra đủ con số trẻ thơ làm con nuôi cho các cặp vợ chồng hiếm muộn không phải là chuyện dễ. Ngày nay, dường như nơi nguy hiểm nhất cho trẻ thơ vẫn là lòng người mẹ. Trong một bữa ăn sáng được Tổng thống Bill Clinton khoản đãi, mẹ Teresa Cancutta đã nói thẳng vào mặt những người có chủ trương phá thai như sau. Khi một người mẹ đã có thể nhẫn tâm sát hại chính đứa con trong lòng dạ mình, thì thử hỏi, có tội ác nào mà con người không thể phạm? May mắn cho những thơ nhi đã lọt lòng mẹ và được những cặp vợ chồng hiếm muộn nhận làm con nuôi. Những cặp vợ chồng này hiểu được lẽ khôn ngoan, được bày tỏ trong Thánh Vịnh 127 như sau. Con cái là quà tặng của Chúa. Con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Có những cặp vợ chồng làm mọi giá để có được một đứa con. Một cặp vợ chồng Mỹ nọ đã bỏ miền Đông, nơi họ đang có một cuộc sống sung túc và an toàn, đi dời về miền Tây. Lý do duy nhất khiến họ thay đổi chỗ ở chính là để có được một đứa con nuôi. Tại tiểu bang ở phía đông nơi họ đang sinh sống, luật cho phép nhận con nuôi rất khắt khe, cho nên họ quyết định dọn về miền Tây, vốn dễ dãi hơn trong việc cho phép nhận con nuôi. Họ ý thức rằng con cái là một hồng ân của Chúa. Bên cạnh những cặp vợ chồng hiếm muộn, mong muốn được có con nuôi ấy, không thiếu những cặp vợ chồng chọn không có con. Họ có khả năng có con, nhưng họ lại không muốn có con. Có rất nhiều lý do khiến nhiều cặp vợ chồng không muốn có con. Có người nhìn đời một cách bi quan đến nỗi thốt lên. Thế giới mà chúng tôi đang sống không phải là nơi để chúng tôi sinh con vào đời. Suy nghĩ như thế không hẳn là có tinh thần trách nhiệm, mà vì không tin tưởng ở chương trình của Thiên Chúa. Tại sao không nghĩ rằng, trong chương trình của Ngài, Thiên Chúa sẽ sử dụng con cái của chúng ta để thay đổi thế giới mà chúng ta nhìn với con mắt đầy bi quan ấy? Nếu người mẹ của những bậc vĩ nhân cũng suy nghĩ như thế, thì có lẽ thế giới chúng ta đang sống lại còn tệ hơn. Chúng ta lại bảo, nhưng không phải tất cả những đứa trẻ sinh ra trong thế giới này đều là những bậc vĩ nhân. Đúng thế, nhưng một bậc vĩ nhân như Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ đã nói, Thiên Chúa phải yêu thương những con người tầm thường. Và Ngài đã dựng nên một số rất nhỏ các bậc vĩ nhân, nhưng lại cho ra đời vô số những con người tầm thường. Hầu hết chúng sinh đều thuộc số những con người tầm thường và vô danh ấy. Chẳng có gì sai trái hay tầm thường khi phải sinh ra và lớn lên thành những con người tầm thường như thế. Đằng sau rất ít bậc vĩ nhân là vô số những con người tầm thường, nhưng đã ảnh hưởng đến chính con người, cuộc sống và sự nghiệp của họ. Bất cứ một con người nào sinh ra trong cõi đời này cũng đều có chỗ đứng và sự đóng góp đáng kể của mình cho thế giới và cho lịch sử nhân loại. Dưới cái nhìn đức tin, chúng ta biết rằng những mái ấm gia đình Kitô đều là muối trần gian. Lấy muối đâu để ướp mặn trần gian nếu chúng ta không sản xuất ra muối? Hơn bao giờ hết, nền văn hóa hiện đại cần có nhiều gia đình thánh thiện để sinh ra nhiều đứa con thánh thiện, hầu cải tạo thế giới. Người có đức tin luôn tin rằng Thiên Chúa sẽ gìn giữ và săn sóc con cái của mình. Câu nói của người xưa, hiểu theo một ý nghĩa nào đó, vẫn luôn có giá trị. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Vấn nạn thứ hai mà nhiều cặp vợ chồng thường nảy đến để không có con là chúng tôi không có điều kiện để nuôi dạy con cái. Vấn nạn trên đây thường là một tránh né hơn là thực tế. Thật ra, dù có tiền rừng bạc bể đi nữa, con người cũng chẳng bao giờ thỏa mãn. Nếu bạn chờ cho đến khi có đủ điều kiện để có con, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có đủ điều kiện. Con người chỉ thực sự an toàn trong Chúa mà thôi. Tất cả mọi thứ an toàn khác đều là giả hiệu. Dĩ nhiên, sống là phải tiên liệu và quy hoạch, nhất là về phương diện tài chính. Khi người ta nói rằng họ không có đủ điều kiện để có con, họ có ý nói, nếu chúng tôi có con, mức sống của chúng tôi sẽ bị hạ giảm. Nếu đó là lý do để không có con, thì quả thật, người ta đã mắc vào cái bẫy của thời đại. Trong một số ra hồi năm 1986, tạp chí Newsweek đã đăng một bài viết về cuộc sống của những cặp vợ chồng không muốn có con như sau. Người chồng bận bịu suốt ngày trong sở làm, người vợ cũng thế. Nhà bếp và bàn ăn là những nơi lạnh lẽo nhất trong ngôi nhà. Họ không còn thời giờ để ngồi ăn chung trên bàn ăn của gia đình. Họ thường chỉ gặp nhau trong các tiệm ăn. Họ lái những chiếc xe đắt tiền nhất. Phòng khách của họ không hề có dấu chân của bất cứ đứa trẻ nào. Trong nhà không hề có tiếng cười hay tiếng khóc của trẻ thơ. Đó là chân dung của một mẫu gia đình mới hiện nay tại Hoa Kỳ. Đó là một gia đình chỉ có hai gương mặt. Gương mặt của người chồng và gương mặt của người vợ. Cũng trong số báo ấy, những cặp vợ chồng được hỏi về lý do tại sao không muốn có con, đã trả lời rằng nuôi con là cả một gánh nặng kinh tế. Xét cho cùng, thì nguyên nhân chính vẫn là sự ích kỷ của con người. Cũng trong số báo ấy, những cặp vợ chồng không muốn có con đều cho biết nếu họ có con, họ sẽ không thể sống cuộc sống như họ hiện đang có. Họ sẽ không còn làm được những công việc họ đang làm. Một người đã nói không úp mở như sau. Tôi không sẵn sàng để hy sinh thời giờ cho con cái. Triết gia Soren Kierkegaard đã nói về hạng người ấy như sau. Đa số đàn ông miệt mài chạy theo khoái lạc, đến độ chẳng còn thời giờ để hưởng khoái lạc. Vì muốn tận hưởng mọi khoái lạc của cuộc sống, con người bỏ quên những lợi ích và những thỏa mãn mà một cuộc sống gia đình có thể mang lại cho họ. Họ đi tìm những thỏa mãn tức thời và quên đi niềm vui đích thực trong cuộc sống. Họ chẳng khác nào những người ưa chuộng thức ăn, nấu nhanh, ăn liền, mà xem thường niềm vui của những bữa ăn được chuẩn bị chu đáo trong gia đình. Họ thích đứng một mình ở góc đường để ăn một mình, hơn là cảm nhận được niềm vui cùng quây quần bên nhau trên bàn ăn của gia đình, có cha mẹ và con cái. Con cái là quà tặng của Chúa. Con mình sinh ra là phần thưởng Chúa ban. Chỉ có những ai biết đón nhận quà tặng ấy của Chúa mới cảm nhận được niềm vui đích thực của cuộc sống vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Con sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên. Sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, Vương quốc Thiên Chúa và sự sống vĩnh cửu. Trong chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin hôm nay, bàn về đời sống tâm linh, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề sự sống vĩnh cửu.
Kính thưa quý vị thính giả, để diễn tả đối tượng của niềm hy vọng tuyệt đối, Tân Ước dùng ba thuật ngữ: hạnh phúc, vương quốc Thiên Chúa, đời sống vĩnh cửu. Lần trước chúng tôi đã điểm qua vài bản văn tiêu biểu của Tân Ước đề cập đến sự sống vĩnh cửu. Hôm nay chúng ta hãy đi sâu hơn vào nội dung của nó. Sự sống vĩnh cửu hệ tại điều gì? Trong giới hạn của ngôn ngữ loài người, các tác giả sách thánh tìm cách diễn tả có một vài thuật ngữ như là nhìn thấy Chúa, ở với Chúa. Nhìn thấy Chúa, chúng ta thường nghe nói rằng khi lên trời, chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa, ngắm nhan Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, cầu Chúa, vân vân. Mà chúng ta thấy ái ngại không muốn tiến lên. Cuộc sống như vậy có buồn tẻ quá chăng? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta hãy xem những từ đó muốn nói gì ở trong Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, con người đạo đức được mô tả như là kẻ đi tìm Chúa, tìm kiếm nhan Chúa, với hy vọng được nhìn ngắm dung nhan Ngài. Để dễ nắm bắt ý tưởng này hơn, chúng ta nên trở lại xã hội Do Thái cổ truyền, phần nào tương tự như là trong xã hội quân chủ Việt Nam trước đây. Người dân không được phép nhìn mặt vua. Mỗi lần nhà vua đi ngang qua, mọi người phải áp mặt xuống đất kẻo mắc tội phạm nhang. Duy chỉ có những cận thần trong cung điện nhà vua mới được phép trông thấy thánh nhang. Cũng vậy, ngắm nhìn Chúa có nghĩa là được vào bệ kính Chúa, được gần gũi với Chúa, được chia sẻ tình nghĩa thân mật với Chúa. Đây là một đặc ân của các thiên sứ. Loài phàm nhân không được diễn phúc đó. Không ai có thể nhìn ngắm nhan Chúa mà còn sống nổi. Thậm chí các đại ngôn sứ như là Môsê, Elia cũng không được diễn phúc đó. Dù vậy, con người vẫn không ngừng khát mong: lạy Chúa, xin tỏ nhan Ngài cho con, xin đừng nỡ che giấu nhan Ngài, nguyện cho tôn nhan Ngài tỏa sáng trên chúng con, lời cầu nguyện trong rất nhiều thánh vị. Niềm ước mong đó được thỏa nguyện trong Tân Ước với lời hứa của Chúa Giêsu: phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Tư tưởng nhìn thấy Chúa được khai triển cách riêng nơi đoạn văn của Thánh Phaolô 1 Côrintô 13-12 và đoạn văn của Gioan, thư thứ nhất Gioan chương 3 câu 2. Thứ nhất, thư của Côrintô. Thánh Phaolô đối chiếu giữa tình trạng ở dưới đất này, cho dù nhận được nhiều đặc sủng tới mức tối đa, với tình trạng hoàn hảo sẽ đến vào thời Cánh Chung. Ngài viết ở chương 13 câu 10: khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Sự khác biệt giữa hai giai đoạn được ví nhà thời trẻ con và thời trưởng thành, câu 11. Rồi ở câu 12, người viết tiếp: bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt dám mặt, nghĩa là nhìn thấy tận mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi, 1 Côrintô 13:12. Tác giả gắn liền cái chuyện thấy với cái chuyện biết. Trong Thánh Kinh, biết không chỉ có nghĩa là hiểu biết về trí tuệ, mà còn là quen biết, nói lên mối tương quan thân mật. Trong điều kiện hiện tại, chúng ta chưa thể biết Chúa trọn vẹn bởi vì còn vướng nhiều màn che. Nhưng mà sau này, chúng ta sẽ được nhìn Chúa nhãn tiền, chính Ngài sẽ tỏ mình cho chúng ta. Chúng ta được thông dự vào chính việc Chúa biết ta, ta được Chúa biết. Đoạn văn thứ hai, trích từ thư thứ nhất của Gioan chương 3 câu 1 câu 2. Thánh Tông Đồ viết như sau: Anh em hãy xem, Chúa Cha yêu thương chúng ta như nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Đoạn văn này cũng đối chiếu hai giai đoạn, hiện tại và mai sau. Trong hiện tại, chúng ta đã con Thiên Chúa rồi. Còn sau này, khi Đức Kitô tỏ hiện, chúng ta sẽ thấy Ngài và nên giống Ngài. Các nhà chú giải đã tranh luận về đối thể của việc thấy và nên giống. Thấy ai và nên giống ai? Thiên Chúa hay là Đức Kitô? Thực vậy, bản văn Hy Lạp có thể được giải thích theo hai lối. Một bên là thấy và nên giống Thiên Chúa. Cái lối đọc này hợp với văn mặt từ câu 2. Hiện thờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng điều này chưa được bày tỏ. Khi nào điều đó được bày tỏ thì chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa và nên giống Chúa. Lối đọc thứ hai, thấy và nên giống Đức Kitô. Cái lối đọc này vốn là lối dịch của nhóm phụ ngụ dự kinh. Dựa trên việc giải thích cái tính tỏ hiện theo cái chuyên môn của Tân Ước áp dụng cho Đức Kitô quang lâm. Tuy có sự khác biệt trên miền diện ngữ pháp, nhưng thực tế không khác nhau bao nhiêu. Bởi vì vào lúc quang lâm, Đức Kitô sẽ không xuất hiện như một con người, nhưng như là con Thiên Chúa. Điều đáng ghi nhận ở đây là cái nhìn thấy bao hàm một sự biến đổi thân phận con người, xét về chúng ta sẽ trở nên giống Thiên Chúa. Chúng ta cũng nên biết ở trong tiếng Latin do động từ videre, nhìn thấy, mà có danh từ visio, được chỉ tiếng Việt là phúc kiến, beatific vision, hãy nhìn làm nên hạnh phúc. Được ở với Đức Kitô. Những từ ngữ vừa phân tích trên đây, sự sống vĩnh cửu, nhìn thấy Thiên Chúa, đã gói ghé mối liên hệ với Đức Kitô rồi. Thấy hay biết Thiên Chúa thì cũng là thấy Đức Kitô khi Ngài xuất hiện hoặc đã ở gần bề Đức Kitô. Sự sống đời đời được ban cho ai tin vào Đức Kitô, lắng nghe tiếng của người, nhờ đó được chia sẻ vào bản tiếng của người. Mối liên hệ với Đức Kitô lại càng nổi bật hơn nữa trong cụm từ ở với Đức Kitô. Đây là nét đặc trưng của cánh chung Tân Ước. Trong Tin Mừng Nhất Lãm, nhờ nói trên đây, hạnh phúc được diễn tả qua nhiều biểu tượng. Thế nhưng các biểu tượng đó đều gắn liền với sự hiện diện của Đức Kitô. Hôn lễ là đám cưới của hoàng tử, dụ ngôn 10 trinh nữ nhắc đến chàng rể đến vào lúc quang lâm. Có những câu khôn ngoan được mời vào dự tiết với hoàng tử là với người. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói tới bằng tiệc cánh chung trong vương quốc của Chúa Cha, và người sẽ nâng lại ly với các môn đệ. Cách riêng trong cuộc đối thoại với người trộm rành tin thập giả, Đức Giêsu hứa: Tôi nói thật cho anh hay, hôm nay anh sẽ vào thiên đàng với tôi. Luca 23:43. Như chúng ta sẽ nói ở trong đoạn sau, đây là một trong ba chỗ mà cái từ thiên đàng Paradisus xuất hiện trong Tân Ước. Điều đang nói là đối với Luca, thiên đàng ở tại ở với Đức Kitô, ở với không chỉ có nghĩa là ở bên cạnh, mà còn chia sẻ cùng một số phận. Các tác giả cựu ước mơ ước hạnh phúc ở với Thiên Chúa, còn bây giờ người trộm lành được hứa sẽ được ở với Đức Kitô. Như vậy, vào thiên đàng, vào nước Chúa là ở với Đức Kitô. Sự thay đổi này cũng có thể nhận thấy nó một vấn khác của Luca. Trước khi tắt thở trên thập giá, Đức Giêsu mượn lời cầu nguyện của cựu ước để phó thác tâm trí trong tay Chúa Cha. Thánh Việt 31:6: ông Stefano thì trước khi chết cầu nguyện rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy nhận lấy hồn con. Công vụ Tông đồ chương 7 câu 9. Từ nay về sau, chính Đức Kitô sẽ tiếp nhận thần trí linh hồn của các môn đệ sau khi chết. Đối với thánh Phaolô, cái thành ngữ ở với Đức Kitô bao hàm vừa chịu kích hiện tại, vừa chịu kích cánh trục. Trong giai đoạn hiện tại, người tín hữu sống trong Đức Kitô và với Đức Kitô. Mối tương quan này ngóng trong sự hoàn tất khi họ được ở với Đức Kitô mãi mãi. 1 Thessalonica 4:17. Thánh Phaolô khát khoải được đi bỏ cuộc lưu đày dưới thế này để được về gần kề bên Chúa, được ở với Đức Kitô. Trong các tác phẩm của thánh Gioan, ông gặp thấy một tư tưởng như vậy, đó là hạnh phúc cánh chung hệ tại ở với Đức Kitô. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì đến người Cha đã ban cho con cũng ở đó, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con. Gioan 17:24. Ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa bên cạnh ta. Khải Huyền 3:20. Sau khi thầy đi dọn chỗ cho anh em rồi, thầy sẽ trở lại để anh em về với thầy. Thầy ở đâu anh em cũng ở đó. Gioan 14:3.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, suy nghĩ thần học về đời sống vĩnh cửu trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời trôi qua như làn hương trần, cuộc đời trôi qua như làn gió dâng ngang giữa lưng trời, cuộc đời theo thời gian trôi mãi vào tương lai, cuộc đời với điểm dừng trong tiếng hát yêu thương. Trong vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp, hãy sống trong vẹn cuộc đời để tình yêu thương, hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá, hãy sống để cười mãn nguyện khi phải ra.
Một cụ già sống trong một ngôi làng nhỏ. Ông có thói quen hay phàn nàn, ca cẩm về đủ thứ chuyện trên đời với bất kỳ người nào trong làng mà ông gặp được. Những lời phàn nàn đó của ông đã khiến những người gặp mặt ông cảm thấy bất hạnh và mọi người xung quanh cảm thấy tâm trạng u ám. Càng ngày, ông càng khiến mọi người trong làng cảm thấy khó chịu. Vì thế, ai cũng đều cố gắng hết sức để tránh gặp mặt ông. Thế nhưng, có một cậu bé ở cạnh nhà ông vẫn thường xuyên đến viếng thăm và mang thức ăn đến cho ông. Mặc dù phải nghe những lời ca cẩm nhàm chán của ông cụ, cậu bé vẫn vui vẻ lui tới giúp đỡ ông. Ông cụ cảm thấy rất ngạc nhiên, vì trong khi mọi người trong làng đều xa lánh ông, thì cậu bé này vẫn cứ đến gặp ông. Một hôm, ông đã hỏi cậu: Tại sao cháu không bỏ rơi ta như những người khác? Cậu bé hồn nhiên đáp: Mặc dù không ai thích ông và đã bỏ rơi ông, cháu vẫn thích ông và không bỏ rơi ông, vì ông là bạn của cháu. Ông cụ thật sự xúc động khi nghe những lời nói đó của cậu bé. một niềm an ủi nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim già nua và chua chát của ông cụ. Ngày hôm đó thật sự là một ngày hạnh phúc của ông. Kể từ đó, ông không còn phàn nàn bất cứ điều gì, và khi gặp bất cứ ai trong làng, ông cũng đều hỏi thăm và cười thật tươi với họ. Dần dần, mọi người trong làng bắt đầu quý mến ông và thường xuyên lui tới thăm ông. Họ tò mò hỏi, tại sao ông lại thay đổi như vậy? Ông cụ vui vẻ đáp, trước đây, tôi cảm thấy mọi người trong làng này đều không thương tôi nên đã bỏ rơi tôi. Cho nên, tôi luôn sống trong sự chán nản, cau có và buồn bực. Giờ đây, tôi nhận ra rằng tôi có những người bạn rất tốt lành. Họ vẫn quan tâm và yêu thương tôi, cho nên tôi không còn điều gì phải phàn nàn và chán nản nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có ai ngờ được rằng những lời nói đơn sơ và sự quan tâm của một cậu bé lại có thể thay đổi được cả cách suy nghĩ và thái độ sống của một cụ già. Cuộc sống lẻ loi, cô độc và cảm giác thiếu tình thương khiến cụ già trong câu chuyện bên trên cứ kéo lê cuộc đời mình trong những chuỗi ngày u ám và nặng nề. Thế nhưng, sự hiện diện cùng với những cử chỉ quan tâm chăm sóc của người bạn nhỏ qua những món ăn và những lời thăm hỏi là những đốm lửa của tình yêu thương được thắp lên trong lòng ông cụ, khiến cho cuộc sống của ông được biến đổi. Như một quy luật tất yếu trong đời sống tình cảm của con người, có yêu thương ai, chúng ta mới quan tâm đến người ấy. Sự quan tâm chính là biểu hiện của tình yêu thương. Tình yêu thương khiến chúng ta luôn dõi mắt về họ, để nhận ra được những niềm vui trong nụ cười và nỗi buồn giữa những tiếng thở dài của họ. Cũng vậy, khi nhận được sự quan tâm của ai đó qua những lời hỏi thăm và thái độ sẵn sàng giúp đỡ, chúng ta biết rằng mình đang được người ấy yêu thương. Sự quan tâm mà chúng ta dành cho nhau không phải là những lời nói suông, nhưng là bằng những hành động cụ thể mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chỉ dẫn trong sứ điệp mùa chay năm 2012. Quan tâm tới anh em có nghĩa là mở rộng đôi mắt trước những thiếu thốn của họ. Tất cả chúng ta đều yếu đuối và bất toàn, nên thật là một việc rất hữu ích khi chúng ta giúp đỡ kẻ khác và để cho kẻ khác giúp đỡ ta, để mọi người chúng ta có thể thấy rõ tất cả sự thật về bản thân, cải tiến đời sống mình và tiến bước ngay thẳng hơn trên con đường của Chúa. Lòng quan tâm có một khả năng kỳ diệu, đó là khiến cuộc sống của con người trở nên thi vị, phấn chấn và hạnh phúc hơn. Trong các mối tương quan hàng ngày, mỗi người đều thể hiện lòng quan tâm của mình và mong đợi đón nhận được sự quan tâm của người khác theo những cách thức riêng. Ước mong sao những cử chỉ quan tâm của chúng ta thật sự trở thành những biểu hiện của tình yêu thương và tôn trọng dành cho người khác, hầu có thể giúp nhau sống tốt đẹp và lành thánh hơn theo lời nhắn nhủ của thư Do Thái. Chúng ta hãy quan tâm tới nhau để khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng cần được yêu thương và được quan tâm chăm sóc. Xin Chúa giúp chúng con biết mở rộng đôi mắt và con tim để quan tâm đến nhu cầu của người khác, và sẵn sàng mở rộng đôi tay để chia sẻ và nâng đỡ mọi người. Amen.
Cuộc đời trôi qua như làn hương trần, cuộc đời trôi qua như làn gió dâng ngang giữa lưng trời. Cuộc đời theo thời gian trôi mãi vào tương lai, cuộc đời với điểm dừng trong tiếng hát yêu thương. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Hãy sống để cười mạn nguyện khi phải ra đi. Cuộc đời yêu thương hy bỏ thân mình, cuộc đời hy sinh cho hạnh phúc yêu thương của muôn người. Cuộc đời sống đẹp tươi luôn mãi vì yêu thương, đẹp người với cuộc đời hy sinh sống yêu thương. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.